trò theo thành mặt cô. Khi ấy các mông đại quên mang bánh và chỉ có một chiếc bánh trong người. Và Chúa Giê-xu dặn bảo các ông rằng các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng tại mình không có bánh. Chúa Giê-xu biết ý liền bảo rằng sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ý. Sao các con tối dạ như thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe. Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao? Các ông thưa, 12 thúng. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Họ thưa, 7 thúng. Bây giờ người bảo các ông, vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho ngày thứ 3 tuần thứ 6 thường niên. Và bài phúc âm này chúng ta thấy là nó cũng liên hệ với bài phúc âm hôm qua. Chúng ta nhớ bài phúc âm hôm qua là bài phúc âm gì không? Là bài phúc âm mà có những người biệt phái đó mà tranh luận với Chúa Giêsu. Đấy, rồi xin Chúa cho làm dấu lạ cho họ coi. Thì cái bài phúc âm hôm nay đó nó liên hệ ở chỗ là Chúa căn dặn bảo các ông rằng. Đấy, Thánh Marco viết là Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Nói đến men á thì tất nhiên là nói đến bánh, bởi vì men nó làm bánh mà người ta dùng men để làm bánh. Bởi thế nên cũng không có lạ gì khi các môn đệ nghĩ ngợi. Đấy, Thánh Marco nói là các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng tại mình không có bánh. Do đó nên thầy mới nói là hãy coi chừng giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Thì em không biết là mấy ông ấy nói như vậy thì có ý gì. Có nghĩa là có thể mấy ông ấy nói là ồ, thầy bảo chúng mình là đừng có mà mua hay là đến xin men của những cái người biệt phái và Herode. Bởi vì có một lý do gì đó thầy dặn như vậy, do đó nên mình không nên mua cái men đó để làm bánh. Bây giờ mình chỉ còn mỗi một chiếc bánh thôi. Có vậy thôi. Thì em nghĩ vậy, bởi vì bánh nó liên quan đến men, người ta dùng men để làm bánh. Và vì thế nên bây giờ mấy ông ấy không có đủ bánh ăn. Nó còn chi tiết này nữa. Vậy bây giờ ai take care cái bánh đó mà bây giờ đến nỗi để thiếu? Các môn đệ quên mang bánh và chỉ có một chiếc bánh trong thuyền. Đấy, thì làm sao mà đủ cho cả thầy trò ăn, 13 người ăn mà đàn ông như vậy, lực lưỡng như vậy, đánh cá như vậy, làm sao mà một chiếc bánh mà nó đủ được mà lại quên mang bánh? Chắc chắn là có bánh đó nhưng mà quên. Ở đó nên chỉ có mỗi một chiếc bánh chắc để sẵn trong thuyền, và cái bánh đó chắc cũng cũ rồi hay làm sao đó, chứ bởi vì quên mang bánh mà chả nhẽ mang một cái bánh đi còn bao nhiêu để lại. Đấy, vậy thì ai bị trách nhiệm cái này? Thì theo em nghĩ là chắc là Judas Iscariot thôi. Bởi vì sao vậy? Judas Iscariot là giữ túi tiền mà lo bữa ăn, lo đủ mọi thứ đấy. Thế nên có thể là ông ấy lơ đễnh, ông ấy để ý cái gì đó, không có để ý đến lo cho nó chăm chỉ chẳng hạn vậy. Bởi thế nên mới thiếu. Mà thiếu nên thầy lợi dụng cái khiếm khuyết đó để mà dặn các môn đệ cũng hay. Chúa Giêsu, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu hay không? Chúa Giêsu lợi dụng tất cả mọi sự để dạy, để làm lợi cho con người. Đấy, nhân cái khiếm khuyết của con người là thiếu bánh, không có bánh ăn, mà Chúa dạy các tông đồ là hãy coi chừng giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Nhưng mà khổ cái đó, Chúa nói thì nói như vậy, nhưng mà các tông đồ, các môn đệ lại không hiểu, thì cũng chú ý Chúa. Lại cứ tưởng là thầy dạy là đừng có đến mua men hay là xin men của người biệt phái và Herode để làm bánh. Có thể mấy ông hiểu như vậy. Nhưng mà Chúa biết ý liền bảo rằng Đấy, liền hỏi các ông liền. Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh vậy? Tại sao vậy? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe. Đấy, rồi Chúa đặt vấn đề. Đó là cái gì? Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con thu được bao nhiêu thúng? Thì mấy ông nói 12 thúng. Đó, mấy ông nhớ rất là kỹ. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con thu được bao nhiêu thúng đầy? 7 thúng. À, vậy thì Chúa nói là, vậy các con vẫn chưa hiểu sao? Có nghĩa là chưa hiểu Chúa dặn như vậy là có ý gì à? Và tại sao Chúa lại đi hỏi hai cái lần phó bánh đa nhiều như vậy? Để cho các tông đồ nhớ lại, để mà hiểu cái lời Chúa. Chứ Chúa không có cắt nghĩa. Thầy nói với các con men đây là cái này nè. Tại sao Chúa không có giải thích ra đi là Chúa lại đặt lại vấn đề với mấy ông như vậy? Bởi vì Chúa không muốn coi mấy ông là trẻ con. Mấy ông lớn hết rồi. Bởi thế mấy ông có thể hiểu được. Mà lớn như vậy rồi bây giờ cũng không hiểu nữa. Mà ở gần Chúa như vậy nữa. Chúa tỏ ra, Chúa làm những cái này cái kia mà không hiểu nữa. Thì sở dĩ theo em, Chúa hỏi lại hai cái lần heo bánh ra nhiều mà mấy ông vẫn còn nhớ kỹ như vậy. Là vì sao? Là vì Chúa muốn nói là, đấy các con thấy chưa? Các con có cần men không? Ta có cần men để làm bánh không? Tự ta có thể làm bánh nó ra nhiều được cơ mà. Một chiếc bánh của các con là cha có thể cho các con ăn no thả dàn cho tới chết thì thôi. Con sợ gì mà lại nghĩ là bây giờ không có bánh, ta ở đây mà các con còn sợ. Đấy, chúng ta thấy không? Có ý là muốn củng cố đức tin cho các ông. Thầy đây, các con đừng có lo. Một chiếc bánh không sao. Thầy sẽ làm cho ra đủ mỗi người một cái bánh cho các con ăn. Tại sao các con lại nghĩ là phải thế nọ thế kia là cái gì? Các con không có tin đó. Vì thế Chúa nói rất là đúng. Các con tối dạ thế. Có mắt mà không xem. Có tai mà không nghe. Các con thấy rõ ràng rồi với dẫn chuẩn chưa tin thầy à? Đấy, Chúa như trách khéo các môn đệ đấy. Chúa trách khéo các môn đệ rõ ràng. Đấy, và vì thế nên cái men ở đây đó là ám chỉ cái gì? Ám chỉ Chúa cố ý dạy các tông đồ là các con hãy đề phòng những người biệt phái và nhóm Herodê. Bởi vì họ là những người giả hình, duy luật, giữ luật đấy, nhưng thông luật đấy, dạy luật đấy, nhưng mà duy luật không hiểu gì hết. Rồi khi mà thầy cắt nghĩa cho, thì cứ tranh luận mãi thì không có chịu, rồi lại còn xin cái điểm lạ nữa. Kỳ cục như vậy. Thấy không? Đó nên Chúa cũng dạy các môn đệ đừng có thành kiến như cái đám này. Đó, men và pharisêu là những cái giả hình thành kiến, đó không tin Chúa được. Đấy là chú ý dặn các môn đệ, các tông đồ là men là men, gương mù gương xấu. Đó, men giả hình, men thành kiến, men ác cảm. Đó, thì những cái đó, men đó là men xấu. Không có nên bắt chước, không có nên dùng những men đó. Để rồi mình cũng bị tai hại. Trái lại, Chúa muốn nói một cái men khác. Cái men đó là men gì các anh các chị? Chúa cũng nói đến một cái men rồi đấy. Chúng ta nhớ cái men ở trong cái dụ ngôn người đàn bà lấy một chút men vùi vào ba đấu bột không? Rõ ràng Chúa cũng dùng đến men. Nhưng mà cái men này là cái men khác. Còn cái men kia cũng là hai thứ đều có một tác dụng làm dậy lên. Làm dậy lên cả ba đấu bột nữa. Thì cái men mà Chúa muốn dùng ở trong dụ ngôn về nước trời đó, cái men đó là cái men ám chỉ cái gì? Ám chỉ sự sống thần linh, ám chỉ ân sủng của Thiên Chúa, ám chỉ Thánh Linh. Mà cái người đàn bà kia vùi vào ba đống bột đây là cái gì? Người đàn bà kia chính là giáo hội. Chính là giáo hội đã được Chúa trao ban cái quyền để mà thông ban ơn cứu độ cho nhân loại. Do đó nên bây giờ giáo hội có thể lấy ơn cứu độ đó để mà, hay là lấy sự sống thần linh đó, lấy những gì Chúa ban cho mình đó để mà sinh sôi nảy nở. Ở trong bài phúc âm này chúng ta thấy là Chúa nói với các môn đệ là hãy tránh men biệt phái và Herodê, có nghĩa là tránh gương mù gương xấu của họ, và trái lại hãy tin vào Chúa. Và chính cái đức tin đó chính là cái men. Và cái men đó nó làm dậy lên bánh hóa ra nhiều. À, bởi vì sao? Nếu tin vào Chúa, Chúa cố ý nói là đừng có như bọn luật sĩ và biệt phái, chỉ tin vào mình thôi, cho mình là công chính nhưng mà thật sự không công chính. Nhưng mà hãy tin vào Chúa. Thì dù chúng ta có nghèo hèn thế nào, thiếu thốn như thế nào, có bất lực như thế nào, có thế nào đi nữa, nếu biết tin vào Chúa, thì Chúa sẽ làm cho chúng ta những sự rất là lạ lùng. Chúa sẽ biến đổi tất cả chúng ta, con người chúng ta, và biến chúng ta thành dấu chỉ cho trước mắt các thành phần Pharisêu là thành phần xin dấu lạ. Chính chúng ta trở thành dấu lạ cho những người không tin Chúa. Miễn là chúng ta tin vào Chúa. Và cái đức tin đó chính là cái men. Men để làm cho dậy trở thành một tấm bánh. Và chỉ khi chúng ta trở thành một tấm bánh rồi, thì Chúa có thể dùng cái tấm bánh là chính chúng ta đây để biến thành nhiều tấm bánh khác. À, cho nuôi sống dân chúng, nuôi sống những người mà đang khao khát thần linh, đang khao khát, đang tìm đến với Chúa qua chúng ta. Khi chúng ta đã trở thành một tấm bánh ở trong tay Chúa rồi đó, thì Chúa ngước mắt lên, dâng lời cảm tạ và trao cho dân chúng, và dân chúng được ăn no. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con trở thành một tấm bánh. Dù là một tấm bánh ở trong chiếc thuyền của các tông đồ và Chúa Giêsu hôm nay, nhưng mà chiếc bánh đó là chiếc bánh duy nhất Chúa cần dùng để biến nó thành nhiều tấm bánh khác nhau, ở chỗ làm cho dân chúng được no đê, no thỏa qua những cái việc làm tông đồ bác ái yêu thương của chúng con. Đấy, chính việc tông đồ bác ái yêu thương của chúng con chính là phép lạ bánh hóa ra nhiều, mà chính nhóm tông đồ Chúa Nhường Không chúng con đã chứng kiến được những cái lần mà bánh hóa ra nhiều, đặc biệt là qua hai chuyến hành trình truyền giáo xuyên Việt 2016 và 2018 của chúng con, với một quỹ truyền giáo không thể tưởng tượng được. Chúng con không thể ngờ là nó có thể nhiều dồi dào đến như vậy, để mà có thể chia sẻ với tất cả những anh chị em hèn mọn của Chúa Kitô ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Nhờ đó họ có thể nhận biết Chúa Kitô. Amen.